Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả đang nghe podcast Tướng lĩnh Việt Nam của Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Trong số podcast ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả và các đồng chí về một vị tướng tài đức của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Phạm Kiệt.
Từ trước đến nay đã có nhiều cuốn sách, bài viết về Trung tướng Phạm Kiệt. Song cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn những đóng góp cho đất nước. Tìm hiểu đầy đủ hơn về nhân cách và bản lĩnh lớn của một con người suốt đời vì đại nghĩa, tận tụy với Tổ quốc và nhân dân. Ở số phát sóng này, chúng tôi mong đóng góp một phần rất nhỏ về chân dung của một vị tướng tài đức của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của lực lượng Công an Nhân dân vũ trang Bộ đội Biên phòng.
Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết Trung tướng Phạm Kiệt, một bản lĩnh, một nhân cách lớn của tác giả Phạm Huy Tập.
Qua hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc từ năm 1945 đến năm 1975, Trung tướng Phạm Kiệt là một vị tướng đặc biệt. Điều đặc biệt đó không chỉ vì ông là đội trưởng đội du kích Ba Tơ huyền thoại, khiến kẻ thù khiếp sợ mỗi khi nghe đến tên Tê Đơ, bí danh của đồng chí Phạm Kiệt, mà ông còn là một học trò gần gũi của Bác Hồ, được người dành cho tình cảm và niềm tin đặc biệt. Ông được người tặng cho ba bảo vật vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Bên cạnh đó, Trung tướng Phạm Kiệt có mối quan hệ sâu sắc và thân tình với Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một nhân duyên lớn, mẫu mực về tình bạn chiến đấu, tình cảm chân thật, trọn vẹn nghĩa tình của ba vị tướng, ba con người huyền thoại.
Phạm Kiệt, tên thật là Phạm Quang Khanh, cất tiếng khóc chào đời ngày 10 tháng 1 năm 1910 trong một gia đình nông dân yêu nước ở làng An Phú, nay là thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây chính là cái nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách con người Phạm Kiệt, là cội nguồn bồi đắp cho ông những giá trị tinh thần cao quý và là điểm tựa vững vàng cho ông trong mọi hoàn cảnh, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng về sau.
15 tuổi, binh lửa tràn ngập khắp quê hương, chàng trai Phạm Kiệt đã sớm tham gia phong trào văn thân chống Pháp, hoạt động yêu nước và từ đó dấn thân vào con đường cách mạng cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Điểm nổi bật của Trung tướng Phạm Kiệt là tính khiêm tốn. Khi xem hồi ký từ núi rừng Ba Tơ của ông, mọi người đều có cùng nhận xét. Ông ít nói về mình, không khoe công mình mà chỉ xem phần đóng góp của mình như một giọt nước giữa đại dương bao la. Ở ông, ta luôn thấy được một phong thái điềm tĩnh, cởi mở, thân tình. Trong mọi sinh hoạt, trong từng lời nói và việc làm, ông luôn quan tâm tới mọi người, đặc biệt là người lính. Ông có tác phong sâu sát, dân chủ, lắng nghe ý kiến cấp dưới, tìm hiểu rất kỹ con người và sự việc, tôn trọng sự thật và chân lý.
Ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, Trung tướng Phạm Kiệt đã sớm bộc lộ những phẩm chất bẩm sinh tốt đẹp. Phẩm chất đó dần được định hình và ngày càng thể hiện rõ là một người chỉ huy kiên quyết, táo bạo, quyết đoán, tư duy nhìn xa trông rộng, tính cách trung thực. Tính quyết đoán, chớp thời cơ của Trung tướng Phạm Kiệt được thể hiện tiêu biểu trong khởi nghĩa Ba Tơ, trong những chuyến tháp tùng Bác Hồ đi công tác, trong chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân vũ trang, nay là lực lượng Bộ đội Biên phòng, bắn rơi hàng trăm máy bay Mỹ, đánh bắt hàng trăm toán gián điệp biệt kích Mỹ ngụy tung ra miền Bắc, trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Tổ quốc.
Đức tính thẳng thắn, trung thực, vì nghĩa lớn là một trong những phẩm chất của Trung tướng Phạm Kiệt. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, sau khi nắm chắc tình hình, ông là người đồng tình ủng hộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp về chủ trương chuyển hướng chiến lược từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc và là người có vai trò tích cực trong kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược này.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết, sau này mới biết có cán bộ lo ngại, nhưng khi đó không một ai nói lên ý nghĩ thật của mình vì ngại cho là dao động. Tôi đánh giá rất cao ý kiến của anh Phạm Kiệt. Tôi càng thấy rõ anh Kiệt là một cán bộ có trình độ chính trị và quân sự, có tinh thần kiên định, lại có bản lĩnh vì nghĩa lớn, nói lên sự thật không chút ngần ngại. Anh đã để lại cho chúng ta một tấm gương về đức tính, về bản lĩnh của người đảng viên Cộng sản. Nó cho thấy Trung tướng Phạm Kiệt là một nhà quân sự có nhãn quan đặc biệt, một vị tướng tài đức của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của lực lượng công an nhân dân vũ trang, bộ đội biên phòng.
13 giờ ngày 23 tháng 1 năm 1975, trái tim đầy nhân hậu của người anh hùng huyền thoại, Trung tướng Phạm Kiệt đã ngừng đập. Nhưng nhân cách và bản lĩnh của ông đã để lại huyền thoại về một con người tận trung với nước, chí hiếu với dân. Với những cống hiến của ông cho nhân dân, cho đất nước, cũng như nhân cách tốt đẹp, bản lĩnh lớn của người đảng viên Cộng sản, Trung tướng Phạm Kiệt được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng 3, được truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 1 năm 1975. Gần 40 năm sau khi ông trở về cõi Vĩnh Hằng, ngày 25 tháng 7 năm 2012, Đảng, Nhà nước đã truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Phạm Kiệt.
Nhân cách, bản lĩnh và công lao của vị danh tướng tài ba Phạm Kiệt đã và sẽ sống mãi trong lòng quê hương đất nước và cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vũ trang, bộ đội biên phòng ngày nay và cho tới mai sau.
Chuyên mục podcast về tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.